Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông, có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người da đỏ cùng đi với một người da trắng trên đường. Người da đỏ bỗng vỗ vai người da trắng hỏi: "Anh có nghe gì không?" Người da trắng hết sức lóng tai nghe rồi đáp: "Tôi chẳng nghe gì cả." "Có mà, tôi nghe tiếng một con dế gáy." "Làm gì có, con dế nào giữa đường phố nhộn nhịp như thế này? Mà cho dù đi nữa, thì làm sao anh nghe được tiếng nó giữa bao tiếng ồn ào của xe cộ và người qua kẻ lại?" Người da đỏ không thèm trả lời. Anh đi đến một bức tường bên vệ đường. Bức tường đã cũ, nhiều dây leo chẳng chịt trên đó. Anh vạch đám dây leo sang một bên. Một lỗ trống hiện ra, trong đó rõ ràng có một con dế đang gáy. Người da trắng thán phục: "Dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn dân da trắng chúng tôi nhiều." "Không phải thế đâu, để tôi thử cái này cho anh xem." Người da đỏ lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm, thảy xuống mặt đường. Tiếng đồng tiền lăng leng keng khiến mọi người đi đường ngoái đầu nhìn lại. Liền đó, người da đỏ giải thích: "Tiếng của đồng tiền kẽm nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều. Thế mà, mọi người da trắng đều nghe được. Còn tiếng con dế lớn hơn, nhưng chỉ có tai tôi nghe được mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta biết rằng, không phải ai thính tai hơn ai cả. Sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ chúng ta thường quan tâm đến. Quả thật, trong cuộc sống, chúng ta biết rất nhiều âm thanh đập vào tai mình. Mỗi người cần phải chú tâm, tìm kiếm và chọn lọc những âm thanh nào ích lợi để đem lại lợi ích cho chính mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ rõ cho mỗi người âm thanh gì chúng ta cần nghe. Đó là hãy chú tâm lắng nghe lời Chúa và tuân giữ những lời ấy. Lời Chúa là điều cần thiết và mối quan tâm cho cuộc sống mỗi người để họ sống công chính và sống chan chứa tình người hơn. Khi sống như thế, họ không chỉ biết lo cho cuộc sống trần thế được tốt đẹp, mà còn biết xây đắp ngôi nhà trên thiên quốc cho cuộc sống mai sau. Khi nghe Chúa Giêsu giảng và thấy phép lạ Chúa làm, người phụ nữ rất thán phục Ngài. Người phụ nữ này không không chỉ trầm trồ khen ngợi Ngài, mà còn khen ngợi cả người đã sinh ra Ngài. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Khi nghe những lời đó, Chúa Giêsu giúp người phụ nữ này hiểu hơn điều gì là quan trọng hơn bằng những lời. Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tôn giữ lời Thiên Chúa. Câu nói này cho thấy, Chúa Giêsu coi trọng mỗi giây liên hệ đức tin hơn liên hệ huyết nhục, và nói đến tất cả những ai đã tin vào người đều là người có phúc. Phải chăng Chúa Giêsu đang coi thường mẹ mình? Thưa không, khi nói như thế, Chúa Giêsu không phải hạ thấp mẹ mình, nhưng cách gián tiếp là ca tụng mẹ. Mẹ Maria vừa là mẹ ruột đã sinh ra Ngài, vừa là một người luôn lắng nghe và thực hiện lời Thiên Chúa. Thánh Luca khám phá ra đặc điểm của mẹ Maria là ghi nhớ tất cả những việc, những lời Chúa nói và suy niệm trong lòng những lời ấy. Tuy là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng ban đầu mẹ không hiểu hết về con của mình. Tuy không hiểu nhiều về con của mình, nhưng nhờ ghi nhớ và suy niệm những lời của Chúa Giêsu và những việc Ngài làm, nên sau cùng mẹ đã hiểu rất nhiều về con của mình. Và từng giây từng phút trong cuộc sống, mẹ sẵn lòng đón đợi và thực thi thánh ý của Chúa. Chúng ta là môn đệ Chúa, là con Chúa, chúng ta càng cần phải chú tâm lắng nghe, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những kỷ niệm về Chúa, những lời Ngài dạy, thì mới hiểu được Ngài. Và khi đã hiểu, thì chúng ta sẽ mong mắn bước theo Ngài để sống những gì Ngài đã sống, đã dạy, hầu lời Chúa được vang xa. Chúng ta cũng cần noi gương mẹ Maria, biết suy đi gẫm lại những lời Chúa trong lòng chúng ta, để những lời ấy trở thành máu huyết chúng ta và trở thành những hành động cụ thể trong đời sống chúng ta. Lạy Chúa, chúng con ý thức rằng, tuy chúng con không thuộc huyết nhục với Ngài, nhưng chúng con thuộc về gia đình thiêng liêng của Ngài vì được lắng nghe lời Ngài. Xin cho chúng con không chỉ lắng nghe thôi, mà còn phải sống những lời ấy, hầu không chỉ bản thân chúng con được chúc phúc, mà cả trái đất này cũng được thấm đượm tình Chúa và chan chứa tình người. Amen.
Vì thương toàn nhân loại muốn. than, mong chờ vì phúc quê trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp hoàng thân chủ tịch hội nghị COP28. Sáng ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hoàng thân Ahmed Al-Shaffer, chủ tịch được Liên Hiệp Quốc chỉ định của hội nghị thượng đỉnh COP28 về sự thay đổi khí hậu, cùng với đoàn tùy tùng. Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 sắp tới tại thành phố Dubai thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Emirates. Hoàng thân Al-Shaffer là Bộ trưởng Công nghệ và Kỹ thuật Tân tiến của Emirates. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, ông cho biết theo quan điểm của các vị lãnh đạo Emirates, đoàn chủ tịch COP28 đang làm việc để đảm bảo sự bao gồm và động viên nỗ lực của tất cả các thành phần xã hội, kể cả các vị lãnh đạo tôn giáo, để đạt tới những mục tiêu quan trọng nhất liên quan đến khí hậu toàn cầu, cũng như đạt tới những điều kiện cần thiết và lâu bền để phát triển kinh tế và xã hội. Hoàng thân Al-Shaffer đã mời Đức Giáo hoàng Francisco tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu trong hai ngày 1 và 2 tháng 12, trong đó cũng đề cập đến vai trò của các vị lãnh đạo tôn giáo để đạt tới những tiến bộ đã được đề ra trong chương trình về khí hậu. Hoàng thân cho biết đã thảo luận với Đức Thánh Cha về những cách thức để hội nhập những ý niệm trong tâm huấn mới đây của Ngài Laudate Deum vào trong tuyên ngôn COP28 của các vị lãnh đạo tôn giáo. Tuyên ngôn sẽ được ký tiếp theo hội nghị thượng đỉnh thế giới tới đây tại Abu Dhabi.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án Israel phong tỏa Gaza. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volke Toike, đã lên án việc phong tỏa tại Gaza như Israel đã loan báo, ngăn chặn điện, nước và lương thực. Ông Toike, người Áo, giải thích rằng một cuộc bao vây và phong tỏa như thế làm cho các thường dân bị tước đoạt những nhu yếu phẩm để sống còn. Đó là điều công pháp quốc tế về nhân đạo nghiêm cấm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant, tuyên bố rằng Gaza sẽ bị cắt các nguồn cung cấp điện, nước, lương thực và xăng dầu. Ông Toike nhấn mạnh rằng mọi biện pháp giới hạn tự do di chuyển hoặc di chuyển phẩm vật trong cuộc bao vây phải được biện minh bằng sự cần thiết quân sự. Chẳng vậy, đó sẽ là hành động trừng phạt tập thể. Nếu việc cung cấp cho Gaza hoàn toàn bị cắt đứt, thì đó là một thảm họa về nhân quyền và tình trạng nhân đạo ở Gaza sẽ càng suy thoái. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặc biệt nhấn mạnh hoạt động của các cơ sở y tế đứng trước tình trạng một số đông người bị thương. Đồng thời, ông cũng kêu gọi Hamas trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho mọi thường dân bị bắt cóc. Ông nói, bắt giữ làm con tin là điều bị cấm theo công pháp quốc tế. Mỗi tù nhân trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và tại Israel phải được đối xử nhân đạo. Phẩm giá và sinh mạng của dân chúng phải được tôn trọng. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, hãng tin ANSA của Ý cho biết, trung tâm nhiệt điện duy nhất ở Gaza không còn xăng dầu và không còn hoạt động nữa. Vì thế, Gaza tiếp tục ở trong tối tăm vào ban tối. Trong khi đó, một loạt mới các tên lửa được phóng từ Gaza vào miền trung Israel, khu vực Tel Aviv, kể cả phi trường Ben Gurion. Đối lại, Israel mở cuộc tấn công chưa từng có, theo tướng Omer Fisler, tham mưu trưởng không quân. Bộ Y tế Gaza cho biết đã có 1.055 người tại đây bị thiệt mạng và gần 5.200 người bị thương. Nhưng đêm 11 tháng 10, máy bay Israel lại oanh kích vào Gaza, làm cho 50 người chết và 350 người bị thương. Gaza chỉ rộng 365 cây số vuông với dân số là 2,2 triệu người. Tại thủ phủ Gaza có khoảng 400.000 dân. Từ 16 năm nay, lực lượng Hamas cai trị miền này.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ khai giảng năm thực tập mục vụ của Đại chủng viện Thánh Giuse. Sứ vụ linh mục là không phải sống cho mình, nhưng sống vì người khác. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Cha Giuse Bùi Công Trác giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, giám đốc đài chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn, khi chủ tế thánh lễ khai giảng năm thực tập mục vụ 2023 cho 19 thầy khóa 19 thuộc đại chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn vào lúc 17:30 ngày 10 tháng 10 vừa qua tại giáo xứ Tân Định. Đồng tế với Đức cha Giuse có linh mục chánh xứ Tân Định sau lô Nguyễn Quốc Hưng, hai linh mục phó xứ Tân Định và linh mục đồng hành cùng cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, linh mục chánh xứ Tân Định chào mừng Đức giám mục Giuse và ông chủ tịch hội đồng giáo xứ chào đón 19 thầy đến thực tập tại giáo xứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn 3 phần chính dựa trên trích đoạn tin mừng được chọn đọc. Đức cha nói: "Thứ nhất, lựa chọn khôn ngoan là làm việc như cô Marta, tận tụy với công việc nhưng làm với tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa và làm theo lời Chúa. Cần có những khoảng lặng ngồi dưới chân Chúa như Maria. Nhờ đó giữa bao vất vả của đời sống, chúng ta vẫn không đánh mất niềm vui, lạc quan và cả tính hài hước." Kế đến, về tháng mừng côi, Đức cha Giuse mời gọi các linh mục tương lai nhớ rằng cần phải noi gương mẹ Maria, sống sứ vụ là sống vì người khác. Sau hết, Đức cha Giuse đề cập đến việc kỷ niệm 160 năm thành lập Đại chủng điện Thánh Giuse sắp tới. Đó là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho biến cố này. Cuối thánh lễ, một thầy đại diện khóa thực tập mục vụ ngỏ lời cảm ơn Đức cha Giuse, quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa.
Tin Roma, Đức Tổng giám mục Chót nói về Synodalita theo chính thống giáo. Trong số các đại biểu, các giáo hội Kitô anh em được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16 hiện nay, cũng có Đức Tổng giám mục Chót của giáo phận Pisidia và là đại diện thường trực của tòa thượng phụ chính thống Constantinople tại hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng giám mục nêu bật sự khác biệt rất lớn giữa từ hiệp thành hay đồng thành tính của công giáo và chính thống giáo. Đối với chính thống, Synodal là một hội đồng các giáo mục với thẩm quyền quyết định chứ không phải như công giáo đang hiểu hiện nay. Trong đó, ngoài các giám mục còn có các giáo sĩ và giáo dân chỉ có thẩm quyền tư vấn. Dưới ánh sáng điều đó, chúng tôi có thể nói rằng Synodalita đồng hành tính trong giáo hội chính thống rất khác biệt với định nghĩa mà thượng hội đồng hiện nay của công giáo dành cho từ này. Trong đó, các giáo dân cũng có quyền bỏ phiếu như giám mục. Đức Tổng giám mục cho biết, theo tinh thần của tông luật Apostolic Canon, đặc biệt là số 34, trong hội đồng có một giám mục làm đầu và là thành viên của hội đồng, nhưng không có quyền trên hội đồng và cũng không bị loại khỏi hội đồng. Sự hòa hợp được biểu lộ qua sự đồng thuận của hội đồng, phản ánh mầu nhiệm ba ngôi trong đời sống Thiên Chúa. Đó là cách thức thực thi sự đồng hành như được mô tả trong công luật và các quy định của cộng đồng chung đầu tiên đã điều hành giáo hội chính thống qua bao thế kỷ cho đến ngày nay.
Tin Afghanistan. Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Afghanistan. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân động đất dữ dội tại Afghanistan, làm cho hàng ngàn người thiệt mạng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung gần 30.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi đặc biệt nghĩ tới nhân dân Afghanistan đang chịu đau khổ vì động đất tàn phá tại nước này, làm cho hàng ngàn người chết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, và hàng ngàn người phải tản cư. Tôi mời gọi tất cả những người thiện chí hãy trợ giúp dân tộc này đã chịu thử thách dường ấy, góp phần trong tinh thần huynh đệ, xoa dịu những đau khổ của dân chúng và hỗ trợ sự tái thiết cần thực hiện." Trận động đất ngày 7 tháng 10 vừa qua tại tỉnh Herat, mạn Tây của Afghanistan, ở mức độ từ 4,6 đến 6,3 theo thước Richter, ít được báo chí quốc tế nói tới, làm cho hơn 2.000 người chết, gần 10.000 người bị thương, theo thống kê sơ khởi của chính phủ Taliban của Afghanistan. Đã có rất nhiều nhà cửa bị tàn phá, 13 thành phố bị hoàn toàn phá hủy, 2/3 các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Nạn tham nhũng và thiếu các cơ cấu hạ tầng cũng gây nhiều khó khăn cho việc cứu trợ. Mohamed Maria, một sinh viên y khoa tại Herat, nói với Đài Vatican rằng nhiều người dân tại đây vẫn lo sợ, không dám trở về nhà và sống trên các đường phố từ 3-4 ngày nay. Bầu không khí nói chung là sợ hãi và tuyệt vọng. Savua Toki, một thanh niên khác cũng thuộc viện Hebat, nói với Đài Vatican rằng tại đây các tổ chức cứu trợ thiếu các dụng cụ và nạn tham nhũng lan tràn cũng là vấn đề lớn. Rất tiếc là chính phủ hiện nay không làm gì, dân chúng cũng chẳng được thông tin, chỉ dẫn phải làm sao, xin giúp đỡ thế nào. Dân chúng cũng lo sợ vì trong khi họ lánh nạn trên các đường phố thì có những kẻ trộm thăm viếng gia cư của họ, vật giá thì tăng vọt, ví dụ giá chiếc lều tăng vọt, tất cả là hỗn độn. Ngoài ra có tình trạng có những người đến các vùng bị động đất, chụp hình, phát động chiến dịch lạc quyên cứu trợ, nhưng tiền thì không bao giờ đến tay người nhận. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là đường xá bị hư hại vì động đất, nên việc cứu trợ được thực hiện bằng xe máy hai bánh. Rất tiếc là chính phủ Afghanistan không thể tổ chức cứu trợ các nạn nhân. Tin Jerusalem, Caritas quốc tế phải tạm ngưng hoạt động cứu trợ tại Gaza. Tổng thư ký Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, người Scotland, cho biết Caritas rất tiếc phải tạm ngưng các hoạt động cứu trợ tại Gaza vì chiến tranh tiếp diễn giữa miền này và Israel, nhưng đã chuẩn bị một kế hoạch cứu trợ khẩn cấp khi tình hình cho phép. Trong thông báo hôm 9 tháng 10 vừa qua, ông Alistair Dutton cũng cầu nguyện cho hòa bình và kêu gọi cả hai phía hãy tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Một thông cáo khác của Caritas Jerusalem được ông Dutton chia sẻ cho biết tại Gaza có hơn 123.000 người phải di tản vì chiến cuộc, theo con số của Liên Hiệp Quốc. Tình trạng rất cam go cho các thường dân ở cả hai phía. Caritas Jerusalem đảm trách các hoạt động từ thiện tại miền Tây Jordan, dải Gaza và Jerusalem. Một số nhân viên của Caritas thuộc số những người phải di tản, vì thế không có giải pháp nào khác là tạm ngưng các hoạt động. Caritas phát động một chiến dịch hỗ trợ các nhân viên của mình ở Gaza đang ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên vượt qua, hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên vượt qua, hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan những đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tuần trước, chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau về sự cần thiết của việc tôn trọng bản thân. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ nói về đề tài làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng bản thân.
Hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan những đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Tôn trọng hay tự trọng là không nghĩ, không làm hay không nói một điều gì có thể làm mất đi giá trị của bản thân. Nhưng khi sở hữu một đồ vật quý giá, ta thường gìn giữ rất cẩn thận. Xin hãy làm thế với thân thể và con người của mình. Nếu đã tập thói quen trân trọng và quý mến bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ biết giữ gìn, không để ai xúc phạm mình. Và cũng không xúc phạm ai. Đối với mỗi người, nhất là các bạn trẻ, tôn trọng bản thân còn là sống trung thực, vì ai thẳng thắn với bản thân và với người khác thì bao giờ cũng có phẩm chất hết sức quý báu. Trung thực là đặc nét của tuổi trẻ, vì người trẻ chưa bị rêu phong của cuộc đời che lấp sự trong sáng của con tim và khối óc. Trung thực tạo phẩm chất cho các mối tương quan, vì có trung thực, người ta mới thật sự tin tưởng và gặp nhau sâu xa. Trái lại, người tự hại mình chính là những người thiếu ngay thẳng, tức là thiếu tôn trọng bản thân. Làm những điều vô nghĩa hay phi đạo đức là tự hủy. Một cách ngôn của Trung Quốc viết rằng, những người tráo trở thì họa núp sẵn, nếu đã sống vì tráo trở, thì có lúc chết vì tráo trở.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều.
Dưới đây là một số điều quan trọng liên quan đến tôn trọng, trung thực với bản thân và với người khác. Tôn trọng bản thân là không để mình trở nên người hèn nhát bởi sự gian trá, thiếu trung thực, vì nói dối là dấu hiệu chắc chắn của sự hèn nhát. Người tôn trọng bản thân biết làm sao để mình luôn được kính nể, không làm gì để hạ giá mình cũng như người khác, không một lời nói dư thừa, một cử chỉ thiếu lịch sự, một hành vi xúc phạm người khác, một tư tưởng tiêu cực, bi quan, một lần buông thả, một phen bội phản. Không tự hạ qua việc a dua nịnh bợ hay tìm cách thu hút sự chú ý và lòng thương xót của người khác. Không hoanh hoang hay tìm cách bành trướng gây ảnh hưởng. Người tôn trọng bản thân là người sống đơn sơ, biết thu nhỏ mình, xóa mình. Chính trong hành vi này mà chúng ta trở nên cao cả. Đây không phải là một thái độ tầm thường, giản đơn, mà chỉ những người biết làm chủ bản thân, không ham danh tiếng hay sự hào nhoáng bên ngoài mới có thể làm được. Như Thánh Phanxicô đã từng nhắc nhở chúng ta rằng, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Tôn trọng bản thân được chứng minh qua thái độ mang trách nhiệm về tất cả những gì mình làm, mình nói, không đổ lỗi hay chối bỏ hoặc né tránh. Tôn trọng bản thân là tự lập, không dựa dẫm tiếng tăm, địa vị, tiền bạc của cha mẹ hay người thân để vươn lên. Tôn trọng bản thân là biết suy tư, tìm kiếm lối đi, cách nghĩ riêng và biết bảo vệ lập trường của mình cách khách quan và chính đáng. Không cuốn theo chiều gió, nhưng cũng không cứng nhắc, cố chấp. Người tôn trọng bản thân biết từ chối bất cứ những gì không đem lại phẩm chất cho đời mình về thể chất cũng như tinh thần. Người tôn trọng bản thân được thể hiện rõ nét nhất qua việc tôn trọng giá trị và quyền lợi của người khác, biết trân trọng những giá trị của văn hóa, truyền thống và đạo đức của xã hội. Tôn trọng người khác tôn giáo, khác quan điểm và cả khác phái tính nữa. Các bạn trẻ thân mến, trên đây chỉ là một số gợi ý. Với thái độ thức tỉnh, quan sát, tìm hiểu cùng với sự sáng tạo, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những con người biết tôn trọng bản thân và người khác. Một điều xin được nói nhỏ với các bạn, trong tiến trình đào luyện này, xin tập luyện ngay cả trong những chi tiết cụ thể nhỏ nhặt hàng ngày, vì thái độ sống và nhân cách của mỗi người được hình thành qua sự ý thức và chỉnh sửa dần dần. với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khất hẹn hay bỏ qua, đừng khen cửa đừng chân chờ, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vàng, vì đời người chỉ là vòng hoa. Dù là lời thì thầm cũng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha, hay một vườn cây, một thao khát, một tin thơ, hay một yêu mến, một thiên tôn lời tin thơ. Theo nắng mưa hoa sao đời hoa cùng trời, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng trốn từ sống thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui cho anh.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Trên chuyến xe Bắc Nam, sau một đoạn đường, thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh mân mê cổ tràng hạt trên tay, nên cô gái bắt chuyện. Có bác lần hạt, lòng cháu cảm thấy bình an. Người phụ nữ trao cho cô một nụ cười phúc hậu từ khuôn mặt đã điểm nếp nhăn. Cô có đạo à? Dạ, cô gái đáp. Bác ơi, bác đi đâu vậy? Người phụ nữ trả lời. Tôi vô Sài Gòn thăm thằng Úc. Cô gái mỉm cười. Nhớ quá thì bác gọi anh ấy về chứ sao người già đi thăm người trẻ. Người phụ nữ như thỏ thẻ. Nó sắp vào nhà dòng nên tôi vô thăm nó chút, chứ nó đâu về được. Như muốn chắc chắn, cô gái hỏi. Anh ấy đi tu hả bác? Người phụ nữ cười gật gật cái đầu. Với vẻ ngưỡng mộ, cô gái nói. Gia đình có phúc lắm mới có người đi tu đấy. Chứ cháu thấy thời buổi này hiếm người đi tu bác à. Cô gái tiếp, bác có bao nhiêu người con? Tôi có 7 đứa, giờ đứa út vô dòng nữa là xong, người phụ nữ trả lời. Như hiểu chuyện, cô gái nói, con cái yên bề gia thất thì làm cha làm mẹ cũng yên lòng. Người phụ nữ cười đáp, yên bề thì có, còn gia thất thì không. Ủa là sao cháu không hiểu? Cô gái hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tôi có 4 cậu con trai làm cha, 1 cậu đang phó tế, còn 1 cô gái làm sơ. Cậu Út giờ mới đi tu. Người phụ nữ trả lời một cách bình thản trước sự kinh ngạc của cô gái. Ôi chúa ơi, không ai ở nhà phụng dưỡng ông bà cố sao? Người phụ nữ đáp. Có chúa lo rồi. Với giọng thán phục, cô gái nói, ông bà cố quả là người có phúc. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ cô gái ấy khẳng định gia đình ông bà cố có phúc, mà chúng ta cũng phải thốt lên, sao ông bà cố có phúc quá vậy? Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, ông bà cố thật vô phúc vì sinh con, vất vả nuôi con khôn lớn, để rồi giờ đây đến tuổi xế chiều, vẫn vò vỏ một mình, không được con cháu phụng dưỡng. Tại sao lại có ý kiến trái ngược như vậy? Đó là vì có rất nhiều quan niệm khác nhau về chữ phúc. Nếu đặt chữ phúc nơi mái ấm gia đình, thì người có một gia đình êm ấm là người có phúc. Nếu đặt chữ phúc nơi danh vọng, thì người đạt được vị trí cao trong xã hội, được làm ông to bà lớn, thì họ cảm thấy phần phúc đã thuộc về mình. Nếu đặt chữ phúc nơi sức khỏe, thì người ta sẽ mãn nguyện khi không bệnh tật ốm đau, sống trường thọ. Nếu đặt chữ phúc nơi của cải vật chất, thì khi có được cuộc sống giàu sang sung túc, thì quả là phúc 7 đời của họ rồi. Riêng cô gái trong câu chuyện trên đã đặt chữ phúc vào tôn giáo, vào ơn kêu gọi, nên cô đã khen ngợi sự diễm phúc của một người mẹ vì đã sinh ra, đã nuôi dạy những người con trở thành những tông đồ đích thực của Chúa Kitô. Có lẽ cùng quan điểm với cô gái trên, nhìn nhận vai trò quan trọng của một người mẹ, nên người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay, sau khi nghe những lời giảng dạy và chứng kiến uy quyền của Đức Giêsu, bà đã thốt lên, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Tuy nhiên, Đức Giêsu cho chúng ta thấy người có phúc thật không hề tại ở tiền tài danh vọng, hay ở việc sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ con cái nên người, nhưng là phúc cho những kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Bà cố trong câu chuyện trên quả thật là người có phúc, vì chắc chắn bà đã lắng nghe lời Chúa dạy, tuân giữ những điều luật Chúa truyền. Có như thế, bà mới có thể nuôi dạy con mình trở thành những người đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Cũng vậy, Đức Maria là người có phúc, không phải chỉ vì mẹ đã cưu mang và sinh ra Đức Giêsu. Thật vậy, Nếu chỉ đặt chữ phúc ở việc sinh ra Đức Giêsu thì trên thế gian này phần phúc chỉ thuộc về một mình Đức Maria. Đức Giêsu đã mở ra cho tất cả chúng ta một niềm vui, một niềm hy vọng, đó là phúc cho tất cả những ai lắng nghe và đem lời Chúa vào chính cuộc sống của mình. Cũng nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã cho mọi người chiêm ngắm mẫu gương lắng nghe và tuân giữ lời Chúa một cách trọn hảo, đó chính là mẹ Ngài, Đức Maria. Mẹ luôn lắng nghe lời Chúa nói, quan sát những dấu chỉ Thiên Chúa gửi đến cho mẹ, để suy đi gẫm lại trong lòng. Nhờ đó, trong suốt cuộc đời của mẹ, mẹ luôn thi hành những điều Chúa muốn, cho dẫu mẹ phải đón nhận những khổ đau. Mỗi người chúng ta có muốn được kể vào những người có phúc này hay không? Lạy Chúa, ai cũng muốn mình có phúc, nhưng chúng con đã đặt chữ phúc ấy sai vị trí. Do đó, cho dẫu tìm mãi nhưng chúng con vẫn cảm thấy sự bất an, luôn xâm chiếm tâm hồn. Xin cho chúng con biết rằng, hạnh phúc thật chỉ đến khi chúng con biết, lắng nghe và thi hành lời Chúa dạy. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.